Câu chuyện suy ngẫm. Cứ khóc đi con trai. Một người bạn cũ của tôi đã tìm đến nhà để kể cho tôi nghe về con trai của chị với nỗi lo lắng khôn nguôi. Con chị mới học lớp 9 thôi em à, nhưng trong điện thoại của thằng bé đã có những tin nhắn yêu đương. Nó gọi cho cô bạn gái cùng lớp, khi thì bà xã, khi thì bé yêu. Mỗi ngày, mỗi nhắn qua, nhắn lại, cả chục tin mùi mẫn. Hôm trước, chị đọc thấy những dòng tin nhắn của nó cho cô bạn gái. Bé yêu, ngủ ngon nhé, mai gặp nhau cổng sau lúc 5 giờ. Chị chưa biết cổng sau là cổng trường, cổng nhà cô giáo học thêm hay cổng công viên. Chắc chúng đã hẹn hò rất nhiều lần mà chị không biết. Thời gian gần đây, con trai chị có nhiều biểu hiện học hành sa sút, chểnh mảng. Cô giáo dạy toán than phiền là điểm số của nó ngày một tệ hại hơn. Hơn thế nữa, thằng bé hay xin tiền và bảo mẹ cho không đủ. Hễ nó ra ngoài là biết ngắm trước gương, dùng keo vuốt tóc và tự ủi đồ. Phẳng lì, chị như ngồi trên đống lửa, không biết phải dạy con sao đây. Chị kể hết nỗi băn khoăn với chồng, thì chồng chị bảo cần theo dõi con chặt chẽ hơn. Hai vợ chồng thay nhau đưa đón con không sai một phút. Đợi con ngủ là cả hai kiểm tra hết tập vở, cặp sách và điện thoại. Hình như con cũng biết âm mưu của cha mẹ, nên mọi tin nhắn qua lại đã bị xóa sạch. Nhật ký điện thoại cũng trống rỗng. Anh chị cũng bó tay toàn tập rồi. Một người bạn cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ thể dục của tôi lại còn khổ tâm hơn. Chị kể, con gái chị mới học lớp 8 mà đã rơi vào lưới tình của một anh chàng học lớp 10. Hai đứa quen nhau trong lớp học đàn. Chị và ba của nó không hề hay biết. Cho đến một hôm, cô giáo dạy đàn gọi điện báo cho hay là con bé đóng tiền đầy đủ nhưng đã cúp học hơn một tuần nay. Tức giận, ba nó cầm roi đánh cho mấy cái thật đau, thì con bé mới khai thật là trốn học để đi uống trà sữa với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia. Sau lời thú nhận động trời đó, ba nó liền gọi điện mắng té tát cái thằng người yêu, cấm tiệt thằng đó dám bén mạng tới gần con gái anh. Anh gọi luôn cho ba của thằng bé kia. Rồi hai gia đình cãi nhau một trận, đổ lỗi qua lại, xúc phạm nhau nặng nề. Kết quả là thằng người yêu kia bỏ nhà đi bụi hết mấy hôm. Còn con gái của anh chị tuyệt thực, giả câm, giả điếc, nằm trong phòng đóng cửa suốt 3 ngày liền. Nhìn con gái duy nhất đau ốm sầu não, anh chị đành xuống nước, năn nỉ con ráng ăn uống, cha mẹ sẽ không gây khó khăn nữa. Cuối năm học vừa qua, kết quả học của con bé từ loại giỏi lao dốc xuống loại trung bình. Chị buồn vì không hiểu sao con mình lại trở nên khó dạy đến thế, cứng đầu đến thế. Dù trước đây lúc nào nó cũng là một đứa con ngoan hiền, dễ bảo, nhu mì. Anh bạn bác sĩ của tôi lại kể câu chuyện khác hơn, vừa hài hước vừa bi lụy. Anh có con trai học lớp 7 khá đẹp trai, lại cao lớn khác thường, nên cháu luôn là tâm điểm của sự chú ý từ phía phái đẹp trong lớp. Hai cha con rất gần gũi nhau. Cả hai thường có cuộc trò chuyện rất riêng tư, thân tình. Một hôm, con trai anh thú nhận. Ba à, con đã biết hôn rồi. Hôm đó, sau buổi đóng kịch của lớp, cô bé tên Vờ kéo con ra hành lang và hôn con. Con yêu Vờ lâu lắm rồi mà con không dám nói. Thế mà Vờ cũng đã yêu con. Con ngạc nhiên là cô ấy dám bày tỏ mạnh mẽ như vậy. Anh bạn tôi khá bất ngờ và phải nói là khá sốc. Nhưng anh ấy lại bình tĩnh và lựa lời nói với con về tình yêu. Ngày xưa, ở tuổi con, ba cũng biết yêu rồi. Ba yêu một cô bạn trên mình một lớp. Vậy là dường như con anh không ngại ngần nữa. Nó kể hết cho anh nghe chuyện yêu đương của mình. Sự đời không suôn sẻ, Chỉ chừng 3 tháng sau, một chiều mưa lất phất, con trai anh đòi anh chở đi chơi. Vào quán nước, nó ngồi im lặng thật lâu, có vẻ buồn lắm. Anh hỏi con cơn cớ làm sao con ủ ê vậy. Bỗng con trai anh bảo, con muốn khóc quá ba ơi. Nghe con trai thủ thỉ mà anh thấy nhói trong lòng. Anh hỏi, sao thế con, nói ba nghe. Cố nuốt nghẹn ngào, đứa con trai khờ dại của anh thổ lộ. Vờ bỏ rơi con rồi. Vờ thất hẹn với con nhiều lần. Con hỏi vì sao, vờ cứ nói dối là bạn học. Hôm qua, bạn bè con bắt gặp vờ đi chơi với một anh chàng trên con 2 lớp. Con nhắn tin hỏi, thì vờ bảo, vờ không còn yêu con nữa. Vờ có người khác rồi, con phải quên vờ đi. Sau một khoảng lặng, anh khuyên con trai, con cứ khóc đi. Con trai đôi khi cần được khóc, rồi sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ở tuổi con, ba cũng nếm trải cảm giác như con hôm nay, xót xa, nuối tiếc nhiều lắm. Thế rồi con trai anh òa khóc trên vai ba nó, nức nở, tức tưởi. Qua những câu chuyện vừa kể, tôi mong muốn các bậc cha mẹ đừng kiểm soát, đừng cấm đoán con khi con bắt đầu yêu. Cha mẹ càng cấm đoán, kiểm soát, thì con lại càng dấn sâu hơn trong mối quan hệ yêu đương và coi đó là một cách chống lại thế giới người lớn. Sự cấm đoán và kiểm soát đôi khi tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa con cái và cha mẹ. Con sẽ thôi bày tỏ, con sẽ thêm lo lắng và khép kín lòng mình với cha mẹ. Con có cảm giác cha mẹ không bao giờ chịu hiểu mình, không tôn trọng mình, luôn xem mình như trẻ con. Để rồi, ngoài chuyện học hành sa sút, con lại có những hành động nguy hiểm, khó kiểm soát hơn, có thể sai lầm, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Ngược lại, ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dành nhiều thời gian chia sẻ cùng con, lắng nghe con như một người bạn. Lẽ dĩ nhiên, khi con bắt đầu chú ý đến người khác phái, con vẫn xem cha mẹ như người bạn lớn, có thể thủ thỉ tâm sự, có thể xin một lời khuyên, có thể mượn bờ vai khi đau khổ, thất bại. Là cha mẹ, nhưng hình như ngày xa xưa mộng mơ chúng ta cũng từng trải qua những ngày tháng bâng khuâng vì bóng hình ai đó. Và thật tuyệt vời khi có ai đó chịu lắng nghe và sẻ chia. Cuồng yêu. Một tối tháng 10, thông qua thầy hiệu trưởng một trường cấp 3, một phụ huynh gọi điện xin gặp trực tiếp tôi. Chị tự giới thiệu chị tên là Thờ. Chị đang rối ren trong lòng vì con chị bỏ nhà đi 4 ngày nay. Thấy giọng chị chực khóc, tôi liền đồng ý gặp chị. Chị là một phụ nữ đẹp và sang trọng. Chị nói ngay, con trai chị tên L, học sinh lớp 11, một trường cấp 3 nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, với điểm xét tuyển rất cao. L là con một, và gia đình chị rất khá giả. Chị bán mỹ phẩm, còn anh là giảng viên dạy tại một trường đại học. Gần đây, L yêu một cô bé lớp 10, gần nhà chị. Một con bé rất xinh đẹp, nhưng gia đình rất đáng nghi ngại. Lời của chị, bé X, người yêu của L, sinh ra không có cha. Còn mẹ X làm tại một tiệm massage. Mẹ X đi khuya về sớm, hầu như ít khi có mặt tại nhà. Và X thường xuyên đưa bạn bè về nhà. Trong đó có nhiều bạn trai thuộc thành phần ăn chơi, lêu lỏng. Biết con trai dính vào tình ái và lại thường xuyên đến nhà X, chị cùng chồng ra sức ngăn cản. Chị và cha L dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên răn. L im lặng không trả lời, nhưng chiều tối vẫn len lén xách xe chạy tới thăm X. Nói ngọt không nghe, chị bắt đầu gay gắt yêu cầu con không được gặp X. Những lời la rầy mắng mỏ dường như nước đổ lá khoai. L vẫn tìm cách nói dối để đi thăm người yêu. Chị và cha L khóa cửa nhốt L trong nhà, không cho đi bất cứ đâu. Thì L lại lập mưu lấy cắp chìa khóa hay trèo tường để ra ngoài vào buổi tối. Tình trạng căng thẳng này kéo dài khoảng mấy tháng nay và L đã bỏ nhà đi bụi đến vài ba bận. Đỉnh điểm đau khổ và bi kịch là việc chị Thờ phát hiện con trai thủ dao trong người để dằn mặt một anh sinh viên trong xóm khi bắt gặp anh này thường xuyên tới nhà X tặng quà cho X. Lập tức, chị cho anh công an khu vực biết chuyện và nhờ giúp đỡ. Anh công an khu vực liền tóm cổ L khi L đang rình rập nhà anh sinh viên kia và anh công an nửa đe dọa, nửa khuyên răn L. Sau sự việc này, L đoán biết cha mẹ luôn theo dõi mình, kiểm tra điện thoại. L phản ứng gay gắt, thậm chí cậu ta hét lên giận dữ. Cha mẹ định làm cảnh sát theo dõi con à? Đừng rình mò, đừng mắng nhiếc con nữa, để cho con yên. Đừng có lên mặt dạy con phải yêu thế này, thế khác. Người lớn như cha mẹ biết yêu, sao lại không cho phép con mình yêu? Con lớn rồi mà. Rồi L bỏ nhà đi bụi thêm lần nữa, lần này lâu hơn mấy lần trước. Cũng không đi đâu xa, chỉ loanh quanh vài nhà bạn bè thân trong lớp. Thế nhưng vì yêu, vì tốn nhiều thời gian cho chuyện hẹn hò, L bắt đầu học hành chểnh mảng, bữa đực, bữa cái. Giáo viên chủ nhiệm viết giấy mời phụ huynh liên tục. Chị Thờ cảm thấy bất lực và bó tay trước đứa con cuồng yêu của mình. Tôi hỏi chị Thờ, từ khi quen biết X đến giờ, L bỏ nhà đi bao nhiêu lần? 4 lần, chị trả lời. Khi L bỏ nhà đi sang nhà bạn, thì chị có cung cấp tiền cho L không? Có, rất nhiều, vì chị thương con. Chính chị năn nỉ con trở về phải không? Khi con chị về lại nhà, thì thái độ chị như thế nào? Thường thì L về, vì chị gọi điện năn nỉ nó. Con về là chị tha thứ ngay và rất ngọt ngào với con. Tôi khuyên chị. Thứ nhất, chị không cung cấp tiền khi L ra khỏi nhà. Chị cũng không nên năn nỉ L về, vì hết tiền tiêu, L sẽ tự về nhà. Thứ hai, khi con trai về, chị hãy nói chuyện cho con như con đã trưởng thành và cho con lựa chọn. Nếu con sa đà vào yêu thương và ghen tuông, tương lai con được gì? Nếu con nghiêm túc trong việc học, tương lai con sẽ như thế nào? Hãy yêu cầu con viết cam kết cho sự lựa chọn của mình. Sau đó, chị hãy nói cho con về tình yêu. Con yêu, chị không cấm, nhưng con thuộc bài mới được đến thăm người yêu và chị phải quy định giờ về nhà cho con mình. Không thể để con suốt đêm ở cạnh người yêu của con được. Quả như tôi dự đoán, sau chuyến đi bụi không được chào đón trở về, sau bản cam kết về cư xử có trách nhiệm với gia đình và bản thân, L lo học hẳn. Ý thức chống đối cha mẹ của L cũng không còn. L cư xử như một chàng trai trọng danh dự. Chị Thờ cũng không ngăn cản con yêu đương và kiểm soát gắt gao nữa. Từ từ, L trở lại quỹ đạo học tập rất nhanh chóng. Vài tháng sau, L tự động viết thư xin lỗi mẹ và cậu bé cũng chia tay cô bé kia. L bước qua giai đoạn khó khăn của đời mình. L tốt nghiệp 12 và rồi thi vào một trường đại học, chọn học ngành công nghệ chế biến thực phẩm. Ngày L cầm giấy báo trúng tuyển, hai mẹ con ôm nhau gọi điện báo tin vui cho tôi mà chị Thờ cũng khóc nức nở qua điện thoại. Chị mừng quá em ơi. Mẹ L gặp gỡ, gọi điện cho tôi suốt gần 1 năm trời. Để cảm hóa L, tôi đã đồng hành cùng chị, động viên chị những lúc chị thấy bất lực và ngã lòng. Niềm tin vào sự tốt đẹp của một đứa trẻ trong tôi thật sự không gì thay đổi được. Tôi tin rằng, trong giai đoạn vị thành niên, có đôi khi con chúng ta nổi loạn, yêu cuồng, bỏ hết việc học hành và chống đối lại cha mẹ. Nếu cha mẹ biết kết hợp, Giữa yêu thương và nghiêm khắc, hiểu tâm lý của con và biết cách trò chuyện cùng con, thì con cũng sẽ dần dần bình tĩnh suy nghĩ và cân nhắc hơn trong hành động của mình. Con biết đâu là phải trái, con hiểu hơn tấm lòng cha mẹ. Gian nan lắm, nhưng con sẽ trưởng thành, sẽ có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Facebook và giáo dục gia đình. Chúng ta phải công nhận một điều rằng Facebook là một thế giới cực kỳ hấp dẫn cho người lớn và cả trẻ vị thành niên. Qua Facebook, các bạn trẻ có thể tán gẫu, cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin về việc học hay bày tỏ quan điểm sống, kết bạn và tìm một nửa của mình. Vì các bạn trẻ đang trong giai đoạn mà người lớn ta gọi là nửa người lớn, nửa trẻ con, nên nhiều khi chưa kiểm soát hết hành vi của mình, dẫn đến việc nghiện Facebook. Đối với một bạn trẻ nghiện Facebook, một ngày không ngồi lướt Facebook thì bạn sẽ bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên, hay cáu gắt và hay nổi giận không lý do rõ ràng. Đôi khi đang ngồi với bạn học trong quán trà sữa, thậm chí ngồi ngay trong giảng đường, nhưng bạn trẻ lại lấy điện thoại ra, lướt Facebook, nhấn like hay comment. Người lớn như các bậc cha mẹ thường có một cái nhìn không thiện cảm khi con chơi Facebook. Giữa cha mẹ và con cái tự nhiên có khoảng cách. 1. Có cách nào giúp con bạn bớt nghiện Facebook? Một người mẹ tuyệt vời cũng nên có một trang Facebook cá nhân, không phải để kiểm soát con, mà là để kết bạn cùng con. Việc kiểm soát con trên mạng xã hội là một điều hết sức không tưởng, vì mọi thứ bí mật con đã giấu kín. Cha mẹ nên có Facebook cá nhân để chia sẻ với con những tin tức nóng hổi trên mạng, cũng có khi bàn luận và tranh luận cùng con về những quan điểm khác nhau trong cuộc sống cộng đồng mạng. Ngoài ra, qua những status, các bậc cha mẹ cũng chia sẻ cùng con những câu chuyện hay, những câu chuyện cảm động, qua đó giáo dục cho con về giá trị sống, giúp con có cái nhìn nhân văn hơn về những mảnh đời bất hạnh, giúp con biết quan tâm tới cuộc sống xung quanh. Qua Facebook, cha mẹ cũng có thể dạy con về cách ứng xử. Có lần người bạn tôi, một giáo viên dạy sự cấp 3, chia sẻ anh đã bàng hoàng thế nào khi phát hiện vài vấn đề thuộc về ứng xử trên trang cá nhân của con. Tối hôm đó, ngồi mở trang tin Facebook, anh bỗng tá hỏa khi thấy đứa con gái nhỏ học lớp 9 của mình cãi nhau tưng bừng và xúc phạm một người bạn của nó trên mạng. Sáng ra, anh gọi con lại, bắt xóa những comment quá khích đó và vào lớp xin lỗi bạn ngay. Anh cũng dặn con, không khi nào vào nhà người khác gây rối hay viết những status mang tính nhạy cảm nhằm ám chỉ, dè biểu, bêu ríu những nhược điểm hay lỗi lầm của người khác. Không đưa nhiều hình ảnh cá nhân mang tính tự kỷ, khoe khoang, không cập nhật những địa chỉ mình đang hiện diện. Không kết bè, kết phái, ném đá một cá nhân nào đó khiến họ có thể bị tổn thương và cảm giác bị cô lập. Nhất là không nên đem chuyện thầy cô dạy hay, dạy dở ra cười cợt. Thầy cô cũng có những lúc nóng tính la mắng, nhưng học sinh không thể bày tỏ thái độ bất kính. Chúng ta cần nhớ rằng, trẻ con bỏ rất nhiều thời giờ cho mạng xã hội, nhưng ứng xử kém trên mạng khiến bạn bè hiềm khích, thầy cô nổi giận. Chúng ta cần quan tâm và điều chỉnh hành vi của con kịp thời và nhẹ nhàng. Khi gia nhập làng Facebook, các bạn trẻ dễ rơi vào tình trạng bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc sống với thế giới này. Mỗi ngày, họ có thể quăng lên vài status và ngồi đếm số like, sung sướng như người chơi xổ số. Thường thì chỉ có một cách là cha mẹ nhắc nhở và cho con biết tác hại của Facebook. Cha mẹ nên khuyên con tắt Facebook để học, đọc sách, xem phim ở rạp hay đi chơi dã ngoại cùng bạn bè. Nếu như con chưa chịu hiểu, thì chúng ta chỉ cách và quy định cho con một ngày chỉ lên Facebook 1 giờ. Đừng nghiêm cấm con lướt Facebook mà chỉ hạn chế con phần nào. Không nên quá căng thẳng với con mà cần sự đồng cảm. Theo kết quả nghiên cứu của một người làm công tác giáo dục dày dạn kinh nghiệm, niềm tin vào con cái là một điều hết sức quan trọng. Niềm tin của cha mẹ khiến con tự thấy có trách nhiệm với bản thân mình và tự điều chỉnh thái độ, hành vi theo chiều hướng tốt mà cha mẹ kỳ vọng. Niềm tin của cha mẹ khiến cho con thấy mình có giá trị và được yêu thương. Các bạn trẻ sẽ trở nên mạnh mẽ, lạc quan, kiên quyết và tự tin, và bớt đi chuyện nghiện Facebook. 2. Giúp con sử dụng Facebook hiệu quả. Khi các bạn trẻ gắn bó với Facebook, tức là đã tự giam mình giữa bốn bức tường, ít tiếp xúc với thế giới thực, cảm xúc của các bạn trẻ sẽ dần chai sạn. Bạn trẻ có thể chém gió lung tung trên Facebook, nhưng lại là một thanh niên sợ đủ thứ và không dám nói lên ý kiến của mình trước đám đông, thậm chí không có chính kiến gì rõ ràng. Khi một bạn trẻ tiếp xúc nhiều Facebook với những chuyện khoe thân, khoe hàng quá hà rầm của các sao, chuyện khai thác đường cong gợi cảm, chuyện tục áo, tục váy, dù vô tình hay cố ý, cũng được các trang Facebook cá nhân khai thác rầm rộ để câu like, thì cái gọi là giá trị bản thân, sự trân trọng về mặt cơ thể và tâm hồn con người đã bị méo mó và giẫm đạp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới bạn. Muốn hết nghiện Facebook, người bạn trẻ phải có một quyết tâm lớn. Nên nhớ là Facebook có thế mạnh của mình. Ví dụ, như thầy cô muốn dặn dò hay cho bài tập ở nhà cho học sinh, sinh viên cũng thường qua Facebook. Thầy cô muốn trao đổi điều gì cho học sinh, sinh viên cũng có thể kể một câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục mà họ gặp ngay trong đời thường. Những người làm từ thiện cũng thông qua Facebook, như chương trình Cơm có thịt của ông Trần Đăng Tuấn hay chương trình Vì ta cần nhau của chị Trung Lê. Qua Facebook và nhờ Facebook, người bản lĩnh làm nhiều việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Nhưng với người yếu đuối thì Facebook sẽ nhấn chìm bạn, làm bạn mất quá nhiều thời gian cho việc theo dõi ai đó, mắng mỏ ai đó, lôi kéo hay tán tỉnh ai đó một cách hết sức vô ích. Tốt nhất, khi con chưa đủ bản lĩnh thì con chỉ có cách là tạm tắt Facebook để ngồi học bài, làm đồ án hay tiểu luận. Chúng ta hướng dẫn con phải tự quy định một ngày lên Facebook khoảng nửa giờ tới một giờ là tối đa, với một cái đồng hồ reo để trước mặt. Thế nhưng chúng ta khuyến khích con có thể sử dụng Facebook để làm một công tác xã hội nào đó, như kêu gọi cộng đồng, học sinh trong lớp, học sinh cùng trường, quyên góp quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết thiếu nhi hay Tết cổ truyền, tổ chức hoành tráng và chiên trống một hội chợ ẩm thực quyên tiền làm từ thiện, giúp một đứa trẻ lạc tìm gia đình, hiến máu kịp thời cho một ca mổ tim, mang cơm cho một gia đình đói ăn, hay mua giúp bánh trái của một bà cụ bán hàng rong ngồi ở góc nào đó trong thành phố đông đúc và tất bật. Câu chuyện suy ngẫm. Hãy đón nhận một cách tích cực. Trân châu của tôi cất tiếng khóc chào đời trong sự chào đón đầy hạnh phúc của cả cha và mẹ. Bởi vì Trân Châu là con gái duy nhất trong một gia đình toàn con trai. Trước bé, tôi đã sinh đến hai cậu nhóc phá như giặc và vợ chồng tôi khao khát một đứa con gái. Gia đình bên nội của Trân Châu cũng toàn cháu trai, vì vậy Trân Châu là cháu nội gái đầu tiên. Khỏi phải nói, cũng có thể hình dung Châu được ba và cả gia đình cưng chiều như thế nào. Tuy mới 4 tuổi, Châu có cả một tủ áo đầm, một hộp to đầy nơ và kẹp tóc, một kệ giày đầy ắp. Hễ đi làm về là chồng tôi ôm hôn con gái, chơi đùa với con và gọi bé là cục cưng. Cả nhà đi đâu chơi, chồng tôi dành cả phần cột tóc, thắt bím cho con gái, mang giày cho con gái, ẵm con gái ra xe. Hai anh trai của Trân Châu là Minh và Nhật cũng không hề ghen tị với em mình. Cả hai tỏ thái độ thương yêu, chiều chuộng em hết sức tự nhiên. Ai cho Minh, Nhật kẹo bánh thì Minh Nhật cũng mẹ ơi con không ăn đâu, con để dành cho Út nè. Minh và Nhật hay mâu thuẫn và gây gổ với nhau, nhưng cả hai lại chơi với Trân Châu rất hòa thuận và có phần nhường nhịn đúng kiểu anh trai. Trân Châu từ nhỏ là một cô bé hiếu động và hoạt bát. Nó luôn bỏ giày, đi chân đất và làm bẩn quần áo. Nó học theo các anh với đủ các trò chơi của con trai như chơi bi, chơi đánh đáo, đánh tổng và cả đánh nhau với bọn con trai trong xóm. Nó còn cầm đầu các trò phá phách, nghịch ngợm của đám trẻ con. Chồng tôi hết sức bực mình vì phải nghe hàng xóm qua mắng vốn. Con gái anh chị leo rào nhà tôi hái trộm xoài, ném cả chó của tôi. Con gái anh chị chơi xì bánh xe của vợ chồng tôi, khiến tụi tôi phải dắt bộ. Đã thế, cô giáo thì than phiền. Trân Châu không chịu học, luôn gây mất trật tự, khiến chồng tôi phát sốt, phát rét. Tuy vậy, sự gắn bó giữa Trân Châu và cha vẫn luôn bền chặt và thấm thiết. 14, 15, Trân Châu cũng dậy thì, da trắng, mắt đen, tóc mượt mà, dáng đi ống ả. Tôi sắm cho cháu những chiếc áo ngực bé xíu và chỉ cách cho con giữ sạch thân thể, cách chống xâm hại, cả giáo dục về giới tính cho con nữa. Tôi dạy con biết ăn mặc, biết chăm sóc da và tóc, biết làm điệu, biết ăn nói ngọt ngào, dịu dàng, đi đứng phải chậm rãi đoan trang. Nhưng chứng nào tật ấy, sau những giờ học ở trường, nó lại về quăng tập vở một nơi và chơi những trò chơi mạnh bạo với hai anh trai, hết bơi lội đến bóng chuyền, bóng rổ. Ba nó chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm, con gái gì mà cứ huỳnh huỵch. Và rồi hai vợ chồng tôi dần dần nhận ra rằng đứa con gái duy nhất của chúng tôi có vấn đề về giới tính. Vốn là người hoạt bát, vui nhộn và cởi mở, Trân Châu có rất đông bạn bè cùng lứa tuổi. Cũng rất xinh xắn, nên nó cũng là tâm điểm cho các vệ tinh quay quanh. Nhưng nó tỏ ra trơ lạnh với bọn con trai, thờ ơ vô cảm với những cuộc gọi, những lá thư tình của bọn chúng. Ngược lại, nó quyến luyến đặc biệt với một cô bé trong nhóm. Buồn bã, lo lắng khi cô ấy bệnh, giận hờn khi cô bé ấy thiếu quan tâm, mất ngủ khi cô bé ấy có bạn trai đeo đuổi. Tôi cảm thấy lo lắng, khổ sở vì chính mình phải đối diện với một vấn đề mà bản thân cũng không hiểu rõ lắm, là làm sao dạy dỗ và nâng đỡ tinh thần cho đứa con đặc biệt của mình. Tôi gọi cho tổng đài nhờ chuyên viên tư vấn. Tôi còn gặp cả cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi ngày xưa, một nhà sư phạm có kinh nghiệm, để xin ý kiến. Cũng chính tôi là người mở lời về vấn đề nan giải ấy với chồng. Từ lâu em để ý thấy con mình tính cách khác lạ. Tính cách và tình cảm nó giống như một đứa con trai. Anh có thất vọng không nếu Trân Châu là một lesbian? Chồng tôi có vẻ buồn, rồi anh bảo, anh cũng đoán lâu lắm rồi chứ. Cũng rất muốn nói điều này với em, anh và em. Cả hai chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ để chấp nhận sự thật rằng Trân Châu của chúng ta là người ở giới tính thứ ba. Anh cũng có lúc cảm thấy thất vọng vì anh luôn mong có một cô con gái đúng nghĩa. Anh cũng từng mong nó là hình ảnh của em ngày bé. Tất cả mong ước đó theo ngày tháng theo sự lớn lên của trân châu, đã tan thành mây khói mất rồi. Anh cảm thấy hụt hận lắm chứ. Nhưng rồi thật sâu trong lòng anh vẫn yêu thương trân châu, thương nhiều lắm, dường như còn nhiều hơn cả trước đây, vì trong tình thương đó còn mang cả một dự cảm không may của người cha trước tương lai con gái mình. Điều cần bàn bạc giữa hai vợ chồng mình chính là cách nuôi dạy con, để con vững vàng và bản lĩnh hơn khi đối diện với những cái nhìn có phần thiếu thiện cảm của người đời. Tôi làm tại một cơ quan truyền thông và có một người bạn cùng cơ quan là gay. Anh là người cởi mở và biết quan tâm tới người khác, nên anh không bị ai trong cơ quan ghét bỏ. Nhưng anh kể cho tôi nghe rằng, từ khi còn nhỏ, đoán biết được anh là người thuộc giới tính thứ ba, ba mẹ anh và các anh chị đã tỏ ra thất vọng về anh, xa lánh anh và xem anh như một gánh nặng tinh thần. Người tỏ ra hất hủi anh nhiều nhất chính là ba anh. Ông hay châm chọc, mỉa mai anh, khiến anh thấy tổn thương, tủi thân, mặc cảm. Anh không được đón nhận ngay trong gia đình mình. Anh cô đơn ngay trong chính gia đình mình, và một thời gian rất dài, anh đã bị trầm cảm nặng. Nhiều lần anh đã tự vẫn, nhưng được cứu sống. Tôi, ba của Trân Châu, và hai anh của nó đều hiểu rằng điều quan trọng nhất với một người thuộc giới tính thứ ba là được gia đình đồng cảm, chia sẻ và nâng đỡ về mặt tinh thần. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để Trân Châu vượt qua những tự ti, mặc cảm, đối diện một cách an lành với những kỳ thị của người đời. Trong gia đình tôi, Trân Châu trước đây luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương, thì bây giờ Trân Châu vẫn luôn luôn nhận được điều đó. Hơn nữa, tôi và ba Trân Châu luôn sâu sát, luôn động viên tinh thần con gái khi con gặp thất bại hay buồn phiền. Chúng tôi dạy con biết sống sẻ chia, biết đồng cảm với những bất hạnh của người khác, biết sống lạc quan yêu đời. 17 tuổi, hồn nhiên, cởi mở, ồn ào và không cần che giấu bản chất thật của mình. Trân Châu đã luôn là tâm điểm của những đám đông, những cuộc vui, và chính nó cũng là nhân tố tích cực trong những hoạt động đoàn thể của trường lớp. Trân Châu đã đủ sức mạnh tinh thần để mỉm cười trước những câu châm chọc ác ý nếu có. Hơn nữa, sự vô tư và trong sáng của Trân Châu đã khiến cho những ai có cái nhìn không thiện cảm với người thuộc giới tính thứ ba cũng phải cân nhắc và suy nghĩ lại. Điều hạnh phúc nhất của Trân Châu là nó không phải chịu những giây phút cô đơn, buồn tủi, khi đã có cha mẹ và hai anh bên cạnh yêu thương, thông hiểu và đồng cảm.